chương trình Tuổi Thơ Hành Trình Cùng Kiến Thức. Mến chào quý phụ huynh và các em đến với chương trình phát thanh Tuổi Thơ Hành Trình Cùng Kiến Thức. Các bạn và các em thiếu nhi thân mến, hướng đến kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2025. Hôm nay trong một dấu chân anh hùng, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện về anh hùng Cù Chính Lan, người anh hùng quả cảm, liều mình ôm lựu đạn, tiêu diệt xe tăng giặc.
Anh Cù Chính Lan sinh năm 1930 tại làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, một vùng đất có truyền thống cách mạng lâu đời. Anh sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, mẹ mất sớm, nhà đông em. Từ thuở nhỏ anh đã phải gánh vác nhiều nhọc nhằn, sớm quen với cảnh lam lũ, cơ cực. Lớn lên giữa những tháng ngày đất nước chìm trong ách đô hộ của thực dân Pháp, tận mắt chứng kiến nỗi đau mất nước và nỗi khổ của nhân dân, anh sớm hình thành trong mình một tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường và tình yêu quê hương đất nước sâu sắc. Năm 1946, khi quân Pháp trở lại xâm lược nước ta, anh Cù Chính Lan khi đó mới 16 tuổi đã xung phong tình nguyện nhập ngũ. Vào đơn vị, anh nhanh chóng thể hiện sự nổi bật trong học tập và công tác. Ngay cả khi phải nằm viện điều trị, anh vẫn giữ tinh thần gương mẫu, luôn sẵn sàng làm bất cứ việc gì trong khả năng để hỗ trợ đồng đội và góp phần xây dựng tập thể. Trong thời gian làm nhiệm vụ liên lạc, anh được biểu dương là quân nhân gương mẫu. Được đề bạt làm tiểu đội trưởng, anh luôn quyết tâm xây dựng đơn vị. Trong chiến đấu, anh không ngừng phát huy tinh thần dũng cảm, táo bạo và mưu trí, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với lối sống giản dị khiêm tốn, giàu lòng yêu thương đồng chí đồng đội, anh luôn là tấm gương sáng được đồng đội quý mến, tin tưởng. Trong chiến dịch Quang Trung, còn gọi là chiến dịch Hà Nam Ninh năm 1951, mặc dù trang bị còn thiếu thốn, nhưng anh đã cùng đại đội của mình anh dũng chiến đấu với năm đại đội địch, cướp súng địch để tiêu diệt địch, thể hiện sự thông minh và dũng cảm phi thường. Sau trận đánh này, anh được tuyên dương với danh hiệu Anh hùng tay không giết giặc, một vinh dự cao quý dành cho những người chiến sĩ quả cảm. Trong trận giang mổ vào ngày 7 tháng 12 năm 1951, khi trận địa bị lộ và đơn vị buộc phải rút lui, anh đã dũng cảm đi sau, chặn địch bằng súng để bảo vệ đội hình. Sau đó, anh quay lại tìm và đưa ba đồng đội bị thương về an toàn. Tới trận giang mổ lần thứ hai vào ngày 13 tháng 12 năm 1951, khi địch lọt vào trận địa, toàn đơn vị chiến đấu quyết liệt và tiêu diệt một đại đội địch. Tuy nhiên, xe tăng tiếp viện của địch xuất hiện, gây nhiều khó khăn cho ta. Lúc này, anh nhanh trí chạy đuổi theo chiếc xe tăng, sau đó nhảy lên xe địch, kề súng tiểu liên vào khe hở trên tháp xe và bóp cò. Rồi anh hô anh em tập trung lựu đạn đến mình, tìm cách trèo vào tháp pháo, chật chốt và ném lựu đạn vào bên trong qua lỗ thông hơi để tiêu diệt xe tăng. Đây là chiến công vang dội, mở đầu cho phong trào dùng vũ khí thông thường tiêu diệt xe tăng hiện đại của địch. Nhờ chiến công này, anh được tặng huân chương quân công hạng 3 và danh hiệu Anh hùng đánh xe tăng, nổi danh là Anh hùng đường số 6, trở thành tấm gương sáng cho toàn quân noi theo. Ngày 29 tháng 12 năm 1951, trong trận đánh đồn Cô Tô, dù bị thương nặng, anh vẫn không rời trận địa. Chỉ huy tiểu đội phá 5 lớp hàng rào thép gai, tiến vào lô cốt địch. Anh hy sinh khi trận đánh kết thúc thắng lợi. Khi đó, anh vừa 20 tuổi và đang là tiểu đội trưởng bộ binh của đại đoàn 304. Ngày 19 tháng 5 năm 1952, anh hùng Cù Chính Lan được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, là một trong 7 người đầu tiên vinh dự được danh hiệu này. Đặc biệt trong buổi lễ tuyên dương công trạng vào ngày 10 tháng 8 năm 1952, khi nghe đọc bản báo cáo thành tích của anh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xúc động, đề nghị toàn thể đại biểu đứng dậy, dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ người con ưu tú của dân tộc. Ngày nay, chiếc áo trắng thủ của anh tại trận đánh đồn Cô Tô được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Tên của anh cũng được đặt cho nhiều con đường và trường học trên khắp cả nước, như một cách để ghi nhớ và tri ân người anh hùng dũng cảm.
Các bạn và các em thân mến, nhắc đến loài voi, chắc hẳn ai cũng hình dung ngay đến thân hình to lớn cùng chiếc vòi dài rất đặc trưng của chúng. Nhưng liệu các em có bao giờ tò mò, chiếc vòi ấy dùng để làm gì không? Hôm nay trong Một Cuộc Sống Quanh Ta, chúng ta hãy cùng nhau khám phá câu chuyện đằng sau chiếc vòi ấy, cũng như những điều thú vị về cuộc sống của loài voi nhé.
Voi là loài động vật có vú lớn nhất sống trên cạn. Chúng thuộc họ Elephantidae và hiện còn ba loài chính đó là voi châu Phi, voi rừng châu Phi và voi châu Á. Chúng có thể nặng từ 4 đến 7 tấn, cao 2,5 đến 4 mét và sống trong các môi trường từ thảo nguyên khô cằn đến rừng nhiệt đới ẩm ướt. Voi được coi là loài thông minh, có trí nhớ tốt, sống tình cảm, thường sống thành đàn và có cấu trúc xã hội phức tạp. Ngoài thân hình to lớn, voi còn được chú ý bởi chiếc vòi đặc trưng. Chiếc vòi ấy thực chất là phần kết hợp kéo dài giữa mũi và môi trên. Dù nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng cấu trúc bên trong chiếc vòi lại vô cùng phức tạp. Nó không có xương, nhưng chứa hơn 40.000 bó cơ riêng biệt, nhiều gấp nhiều lần so với toàn bộ cơ thể con người khi chỉ có khoảng 600 bó cơ. Nhờ vào cấu trúc cơ tinh vi đó, vòi voi có khả năng co giãn linh hoạt, gập uốn dễ dàng và thực hiện những thao tác phức tạp. Vòi voi vừa có thể làm được những việc cực kỳ tinh tế như nhặt một đồng xu nhỏ dưới đất, đồng thời cũng có thể làm những việc nặng nhọc như nhấc một thân cây lớn. Công dụng đầu tiên của vòi voi là dùng để thở và để ngửi. Vòi voi có thể hoạt động như một ống thở khi chúng lội qua sông suối. Voi có thể nhấn chìm toàn bộ cơ thể dưới nước và chỉ để lộ đầu vòi trên mặt nước để thở, cho phép chúng đi qua những vùng nước sâu. Ngoài ra, vòi voi còn có thể đánh hơi tìm kiếm nguồn nước, xác định thức ăn hay nhận diện mùi của những con voi khác trong đàn. Voi còn sử dụng vòi để hái lá, bẻ cành, bóc vỏ cây và thậm chí đào bới để tìm rễ cây. Vòi voi có thể dễ dàng di chuyển những khúc gỗ lớn hay đẩy đổ cả một cái cây to. Trong việc uống nước, voi có thể hút được tới 8 đến 10 lít nước một lần, sau đó phun vào miệng để uống hoặc phun lên người để tắm mát đuổi côn trùng. Vòi cũng đóng vai trò như một công cụ giao tiếp. Khi vòi cuộn tròn thể hiện sự thận trọng, vòi giơ cao lắc lư mạnh là dấu hiệu cảnh báo hoặc giận dữ, trong khi vòi thả lỏng tự nhiên cho thấy sự thư giãn bình yên. Voi còn có thể quấn vòi vào nhau để thể hiện sự thân thiết hoặc dùng vòi để vỗ nhẹ như một hành động an ủi. Trong các cuộc chiến tranh giành lãnh thổ hoặc bạn tình, chiếc vòi còn là vũ khí tự vệ hiệu quả. Một số voi mẹ dùng vòi nhẹ nhàng vuốt ve con non đang ngủ. Đặc biệt, với những voi con mồ côi, các con voi cái khác trong đàn sẽ quấn vòi quanh thân chúng như một cử chỉ an ủi chăm sóc ân cần. Theo thống kê của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới, số lượng voi đang giảm mạnh ở cả châu Phi và châu Á. Voi châu Á đã được xếp vào danh sách loài nguy cấp, trong khi voi rừng châu Phi còn rơi vào tình trạng đáng lo hơn, nằm trong nhóm loài cực kỳ nguy cấp, đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng trong tương lai gần nếu không có các biện pháp bảo vệ kịp thời. Một trong những nguyên nhân lớn nhất là nạn săn bắt trái phép để lấy ngà voi, đặc biệt là tại châu Phi. Không chỉ vậy, môi trường sống của voi cũng đang bị thu hẹp bởi nạn phá rừng, đô thị hóa và biến đổi khí hậu. Khi rừng bị thu hẹp, những đàn voi buộc phải rời bỏ nơi cư trú quen thuộc, lang thang đến những khu vực xa hơn để tìm kiếm nguồn thức ăn và nước uống. Việc này không chỉ khiến chúng gặp nhiều rủi ro mà còn làm gia tăng xung đột với con người khi chúng vô tình giẫm nát hoa màu, phá hoại mùa vụ và gây thiệt hại cho người dân địa phương.
Chúa voi con thơ bản đôn, chưa có ngày.
Vừa rồi là bài hát Chú Voi Con ở Bản Đôn, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Các bạn và các em thân mến, khi chúng ta uống nước đá hay nước lạnh, có bao giờ các em thắc mắc vì sao bên ngoài ly lại xuất hiện những giọt nước li ti không? Đó là một hiện tượng rất quen thuộc nhưng cũng đầy thú vị. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau khám phá bí mật đằng sau điều này nhé.
Những giọt nước xuất hiện xung quanh chiếc ly nước lạnh không phải do nước từ bên trong ly thấm ra ngoài như nhiều người vẫn nghĩ. Thực tế, đây là kết quả của hiện tượng ngưng tụ, một quá trình vật lý diễn ra khi hơi nước trong không khí tiếp xúc với bề mặt lạnh. Mặc dù không thể nhìn thấy bằng mắt, nhưng không khí xung quanh chúng ta luôn chứa một lượng hơi nước nhất định. Khi không khí ẩm gặp bề mặt lạnh như thành ly nước đá, lúc này nhiệt độ của lớp không khí sát bề mặt đó sẽ bị hạ thấp. Đến một ngưỡng nhất định gọi là điểm sương thì hơi nước trong không khí không còn giữ ở dạng khí nữa và bắt đầu chuyển thành dạng lỏng, trở thành những giọt nước nhỏ li ti mà ta nhìn thấy. Điểm sương phụ thuộc vào độ ẩm của không khí. Càng ẩm, điểm sương càng cao và hiện tượng ngưng tụ xảy ra dễ dàng hơn. Nước là một trong số ít chất trên trái đất có thể tồn tại cùng lúc ở cả ba trạng thái, rắn, lỏng và khí. Ở trạng thái rắn, nước tạo thành băng hoặc đá lạnh. Ở dạng lỏng, đó là nước mà chúng ta uống hàng ngày, dùng để nấu ăn, tắm giặt. Còn khi bay hơi vào không khí, nước chuyển sang thể khí hay còn gọi là hơi nước. Hiện tượng những giọt nước nhỏ bám trên thành ly nước đá cũng chính là quá trình chuyển đổi từ trạng thái khí sang trạng thái lỏng của nước. Một điều đặc biệt là quá trình chuyển đổi trạng thái của nước diễn ra liên tục trong tự nhiên, không ngừng nghỉ. Dưới tác động của ánh nắng mặt trời, nước từ các đại dương, sông, hồ và cả mặt đất bốc hơi chuyển từ thể lỏng sang thể khí, hòa vào không khí dưới dạng hơi nước. Khi lên cao gặp không khí lạnh, hơi nước này ngưng tụ lại, tạo thành những đám mây. Khi lượng nước trong mây đủ lớn hoặc gặp điều kiện thích hợp, chúng sẽ rơi xuống mặt đất dưới dạng mưa. Nước lại tiếp tục chảy vào sông suối, thấm vào lòng đất hoặc đổ ra biển, bắt đầu một vòng tuần hoàn mới. Quá trình ấy được gọi là chu trình nước, một chu trình tuần hoàn khép kín và không bao giờ ngừng nghỉ, giữ cho trái đất luôn có sự sống và cân bằng khí hậu. Một điều thú vị về nước là cách nó phản ứng khi bị làm lạnh. Thông thường hầu hết các chất khi đông đặc sẽ co lại, thể tích sẽ giảm đi. Tuy nhiên, nước lại làm điều ngược lại. Khi chuyển từ thể lỏng sang thể rắn, nước sẽ giãn nở và chiếm thể tích lớn hơn. Điều này xảy ra là do cấu trúc phân tử của nước thay đổi. Các phân tử nước trong băng sắp xếp theo một dạng tinh thể mở, khiến nước có mật độ thấp hơn so với nước lỏng. Chính vì mật độ thấp hơn, băng mới nổi lên trên mặt nước. Đây là lý do tại sao các tảng băng trôi có thể lên bền trên đại dương hay những viên đá lạnh có thể nổi trong ly nước. Nước còn ẩn chứa nhiều sự thật thú vị. Chẳng hạn, nước nóng có thể đóng băng nhanh hơn nước lạnh trong một số điều kiện nhất định. Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng Mpemba, được đặt theo tên của một học sinh người Tanzania đã phát hiện ra nó. Không chỉ vậy, nước còn là môi trường dẫn truyền âm thanh lý tưởng, khi có thể truyền âm thanh nhanh gấp 4 lần so với không khí. Nhờ đặc tính này, cá voi và cá heo có thể giao tiếp với nhau qua những khoảng cách lên đến hàng trăm km giữa đại dương mênh mông rộng lớn. Một sự thật thú vị là nước không bao giờ biến mất, nó luôn chuyển động, tuần hoàn không ngừng từ sông, biển lên trời rồi trở lại mặt đất thông qua mưa, tuyết hay sương mù.
Các bạn và các em thiếu nhi thân mến, đến đây chương trình Tuổi Thơ Hành Trình Cùng Kiến Thức xin được khép lại và nói lời chào tạm biệt. Các bạn và các em đừng quên khung giờ quen thuộc vào lúc 11 giờ 15 phút thứ tư hàng tuần. Bật đài lên và cùng đón nghe những câu chuyện thú vị và bổ ích. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn và các em vào chương trình tuần sau.